Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, mùng 10 tháng 5, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Guillermo Coco Farinas, tù nhân chính trị, về cuộc đấu tranh cho sự tự do của các người bất đồng chính kiến với nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba. Tiếp đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại cuộc đời cha Just de Waal, thừa sai Scott, vị linh mục nhiệt thành, phổ biến kinh thánh và cổ võ lòng yêu mến lời Chúa. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật tuần trước là đầu tháng 5, Đức Thiên Cha cử hành thánh lễ tại Torino, và tất cả các bài huấn giáo đều hướng về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, được biểu lộ nơi tấm khăn liệm. Hôm qua, bài huấn dụ trưa Chúa Nhật được dành để suy niệm về lòng tôn kính Đức Maria trong tháng 5. Tục lệ bình dân gắn lòng tôn kính Đức Mẹ với việc dâng hoa. Đề tài này xem ra bắt nguồn từ phong cảnh thiên nhiên, bởi vì bên châu Âu, tháng 5 là mùa bông hoa nở rộ vào lúc bắt đầu mùa xuân. Việc dâng hoa không chỉ muốn biểu lộ lòng quý mến, mà muốn tuyên dương rằng Đức Maria là hoa tuyệt mỹ của thế giới. Từ sau Công đồng Vaticano thứ Hai, người ta muốn chấp nối lòng đạo đức bình dân với phụng vụ, và các đề tài cũng không thiếu. Tháng 5 trùng vào mùa phục sinh, mùa quý niềm vui, và chúng ta chẳng hát rằng, lạy nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng Alleluia đó sao? Tháng 5 cũng thường trùng vào những ngày chuẩn bị lễ Chúa Thánh Thần. Làm sao quên được Đức Maria đã chủ tọa các buổi cầu nguyện với các môn đệ tại nhà tiệc ly? Đức Thiên Cha còn áp dụng thêm đề tài của bài tin mừng đọc trong thánh lễ Chúa Nhật hôm qua, nói đến việc Chúa Ba Ngôi ở cư ngụ trong tâm hồn của kẻ yêu mến và tuân giữ lời Chúa, cũng như việc Chúa Thánh Thần được phái đến để nhắc nhớ cho các môn đệ nhớ lại lời của Thầy. Những điều này được áp dụng hoàn toàn cho Đức Maria, kẻ lắng nghe, lưu giữ và tuân hành lời Chúa. Ngoài ra, Đức Benedicto thứ 16 còn loan báo rằng vào sáng ngày thứ Ba sắp tới, Ngài sẽ đi Fatima vào dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi Jacinta và Francisco. Nên biết rằng, vào dịp đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cho công bố bí mật thứ Ba của Fatima, với một bài bình luận mang chữ ký của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, Maccio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro emisfero la primavera avanza con tante colorate fioture, il clima normalmente è favorevole alle passeggiate, alle escursioni.
Anh chị em thân mến, tháng 5 là một tháng đáng mến và đáng quý dưới nhiều khía cạnh. Tại miền Bắc bán cầu, mùa xuân đang tiến đến giữa hoa muôn sắc, khí hậu thích hợp cho những cuộc đi dạo hoặc du lịch. đối với phụng vụ. Tháng năm luôn nằm trong mùa phục sinh, mùa của Alleluia, mùa bộc lộ màu nhiệm của Chúa Kitô trong ánh sáng của biến cố sống lại và của niềm phục sinh, cũng như mùa chờ đợi Thánh Linh ngự xuống trên toàn thể giáo hội vào lễ ngũ tuần. Trong cả hai bối cảnh, vừa thiên nhiên vừa phụng vụ đó, truyền thống của giáo hội đã lồng tháng năm dành để kính Đức Trinh Nữ Maria. Thực vậy, người là bông hoa xinh đẹp nhất trong các thụ tạo, là cánh hồng xuất hiện vào thời sung mãn. Khi mà Thiên Chúa sai con của Ngài đến trần gian, thì đã ban cho nó một mùa xuân mới. Đồng thời, Đức Maria cũng là nhân vật chính yếu, tuy âm thầm và khiêm tốn, của những bước đầu tiên của Hội Thánh Thiên Khởi. Mẹ là trái tim thiêng liêng của cộng đoàn, bởi vì sự hiện diện của mẹ ở giữa các môn đệ là ký ức sống động của Chúa Giêsu và bảo chứng cho hồng ân của Thánh Linh. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, trích từ chương 14 của Thánh Gioan, đã cung cấp cho chúng ta bức chân dung của Đức Trinh Nữ Maria khi Chúa Giêsu nói rằng: "Nếu ai yêu mến Thầy và tuân giữ lời Thầy, thì Cha của Thầy sẽ yêu mến họ, và chúng tôi sẽ đến với họ và cư ngụ ở nhà của họ." Những lời này hướng đến các môn đệ, nhưng có thể được áp dụng ở cấp độ cao nhất cho kẻ đã là môn sinh hoàn hảo của Chúa Kitô. Thực vậy, Đức Maria là người đầu tiên đã tuân giữ lời của con mình cách triệt để, và như vậy chứng tỏ rằng người đã yêu mến Chúa không những như là người mẹ mà còn như là một nữ tỳ khiêm tốn và vân phục. Vì vậy, Chúa Cha đã yêu mến người và ban ngôi để đến cư ngụ nơi người. Ngoài ra, khi Chúa Giêsu hứa cho các bạn hữu rằng Thánh Linh sẽ đến giúp cho họ nhớ lại những lời của người và hiểu biết tường tận hơn, thì làm sao không nghĩ đến Đức Maria, kẻ đang nghiền ngẫm, cân nhắc tất cả những lời của con mình ở trong trái tim là đền thờ của Thánh Linh. Bởi vậy, ngay từ chút cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, người mẹ của Chúa Giêsu đã trở thành người mẹ và khuôn mẫu của giáo hội rồi. Các bạn thân mến, vào giữa tháng kính Đức Mẹ, tôi vui mừng vì chuyến viếng thăm nước Bồ Đào Nha. Tôi sẽ tới Lisboa, thủ đô, và Porto là thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Mục tiêu chính của cuộc viếng thăm là Fatima, nhưng kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai em bé Jacinto và Francesco. Đây là lần đầu tiên mà trong cương vị kẻ kế nhiệm của Thánh Phêrô, tôi đến thánh điện này, một địa điểm mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng kính, rất quý mến. Tôi xin mời tất cả mọi người hãy tháp tùng chuyến hành hương này bằng cách hiệp thông qua lời cầu nguyện. Trong cùng một tấm lòng và một linh hồn, chúng ta hãy khẩn nài Đức Maria chuyển cầu cho giáo hội, cách riêng là các linh mục, và cho nền hòa bình của thế giới.
Regina Celestare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut peus genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Guillermo Coco Farinas, tù nhân chính trị, về cuộc đấu tranh cho sự tự do của các người bất đồng chính kiến với nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật mùng 2 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ tại nhà thờ Thánh Rita trong thủ đô La Habana, lần đầu tiên đoàn 12 phụ nữ mặc quần áo trắng là mẹ và vợ của các nhà bất đồng chính kiến với nhà nước Cộng sản Cuba đã có thể tuần hành biểu tình mà không bị đe dọa và sỉ vả bởi các nhóm phò nhà nước. Người ta còn nhớ, vào mùa xuân năm 2003, trong lúc toàn thế giới hướng mắt theo dõi chiến cuộc tại Iraq, Chủ tịch Fidel Castro đã phát động chiến dịch càn quét phong trào bất đồng chính kiến tại Cuba. Theo các quan sát viên tình hình chính trị thế giới, đó đã là một sứ điệp gián tiếp Chủ tịch Castro gửi cho chính quyền của Tổng thống Bush để chứng minh cho thấy nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba vẫn còn rất mạnh. Đã có 75 người gồm các nhà trí thức, nghệ sĩ và nhà báo bị bắt giam, bị xét xử sơ sài và kết án, có người tới 28 năm tù vì tội làm gián điệp. Nhờ áp lực quốc tế, một số đã được trả tự do, nhưng hiện nay vẫn còn có 53 người bị giam giữ. Và đoàn các bà mặc quần áo trắng Damas de Blanco là mẹ, là vợ của họ đã kiên trì tranh đấu yêu cầu nhà nước trả tự do cho họ vì họ vô tội. Mỗi ngày Chúa Nhật, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Nữ Rita, họ tuần hành dọc đại lộ số 5 trong thủ đô La Habana, tay cầm hoa lây ơn trắng, miệng hô tự do, tự do. Bà Laura Poyan, người khởi xướng phong trào phụ nữ mặc quần áo trắng, nói, chúng tôi không phải là một phong trào chính trị. Chúng tôi là những phụ nữ tuyệt vọng, tranh đấu cho sự tự do của chồng, con chúng tôi. Họ vô tội, nhưng bị tù chỉ vì sự kiện có các tư tưởng khác. Chồng bà là nhà báo Hector Maceda bị giam giữ trong nhà tù Aguica tại Matanzas, cách La Habana 150 cây số. Thật ra, cho tới nay, nhà nước làm ngơ không thèm ngó ngàng gì tới họ. Trong quá khứ, đã có các cuộc biểu tình chống biểu tình do nhà nước dàn dựng để cho thấy nhân dân ủng hộ chính quyền. Nhưng sau khi tù nhân chính trị Orlando Zapata Tamayo tuyệt thực cho tới chết ngày 24 tháng 2 năm nay, sau 85 ngày không ăn không uống, nhà nước Cuba lo sợ vi khuẩn chống đối nổi loạn lan rộng trong lòng người dân Cuba, vốn đã rất bất mãn với đường lối cai trị sắt máu của chính quyền.
Cộng đồng thế giới đã lên án thái độ cai trị tàn ác, vô ích và không thể biện minh được của nhà nước Cuba. Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và cả Mexico là liên minh lịch sử của Cuba cũng đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ chai lì khép kín của Chủ tịch Raúl Castro đối với các người bất đồng chính kiến. Vì thế, từ 3 tuần qua, các phụ nữ mặc quần áo trắng đã không thể tới đại lộ số 5, vì họ bị công an mặc thường phục chặn bên ngoài nhà thờ đe dọa và bắt họ phải về nhà. Khi họ từ chối, thì liền bị các nhóm phò nhà nước bao vây, chửi bới, xì vả, xô đẩy. Trò hề quần chúng tự phát do nhà nước giật dây dàn dựng đã kéo dài tại đất nước cách mạng Cuba khố rách áo ôm này từ nửa thế kỷ qua, vẫn tiếp tục không thay đổi. Ông Joaquim Villalobos, chuyên viên phân tích tình hình chính trị xã hội Cuba cho biết, các cuộc tuyệt thực đang đánh bại chính quyền trên bình diện luân lý. Đây không phải là các hành động hiếu chiến của Cộng đoàn Cuba lưu vong tại Miami bên Hoa Kỳ, mà là các cử chỉ hòa bình do các công dân bị chính quyền kết án tù đầy không còn lối thoát. Giáo hội Công giáo đã kêu gọi chính quyền thực thi những thay đổi đã hứa với nhân dân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Lời Mới, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, đã kêu gọi nhà nước rộng mở đối thoại an hòa với phe đối lập, cũng như trả tự do cho các tù nhân chính trị. Đức Hồng Y cũng kêu gọi Hoa Kỳ tìm ra một thỏa hiệp với Cuba, nhưng Tổng thống Obama đã chỉ cho phép viếng thăm Cuba dễ dàng hơn mà không đáp ứng các chờ mong của Chủ tịch Raúl Castro. Trả lời các nhà báo về biến cố nhà nước đã không cho người sách nhiễu nhóm phụ nữ mặc quần áo trắng biểu tình hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Ortega cho biết trong các ngày trước đó, Ngài đã yêu cầu chính quyền làm tất cả những gì có thể để tránh các chuyện đáng buồn như đã xảy ra trong các Chúa Nhật trước, khi ra khỏi nhà thờ Thánh nữ Rita, đoàn biểu tình đã bị các nhóm chống lại sự phản đối của họ chửi bới và đe dọa, vì cho rằng sự phản đối của họ là do nước ngoài xúi bẩy. Và chính quyền đã cho Đức Hồng Y biết là các phụ nữ mặc quần áo trắng có thể biểu tình mà không gặp vấn đề, miễn là tuân giữ một vài điều kiện liên quan tới lộ trình. Đức Hồng Y không biết đây có phải là một sự mềm dẻo mới của chính quyền hay không, nhưng nó là một cử chỉ tốt, vì sự kiện các bà mẹ, bà vợ của các tù nhân chính trị biểu lộ ước mong cho chồng con của họ được trả tự do là điều dễ hiểu, và như là người, họ đáng được tôn trọng và quý mến. Đức Hồng Y còn cho biết thêm là giáo hội đã yêu cầu ông Guillermo Farinas, nhà báo, ngưng ngay cuộc tuyệt thực vì ông đã không ăn uống từ 68 ngày qua, để yêu cầu chính quyền trả tự do cho 26 tù nhân chính trị bị đau yếu. Đức Hồng Y đã thăm ông 3 lần và ngài cho biết rất buồn vì lời yêu cầu của ngài bị khước từ. Ông Farinas cũng từ chối đề nghị của chính quyền trả tự do cho ông với điều kiện là ông phải rời khỏi Cuba.
Bà Laura Poyan, một trong những bà mẹ lãnh đạo nhóm, cho biết cử chỉ của nhà nước là bất ngờ và tích cực. Đây đã là một chiến thắng nhỏ của tinh thần kiên trì, của lý trí và nhất là của tình yêu thương của họ đối với chồng con và đối với Thiên Chúa. Bà cho biết nếu chính quyền không muốn có các cuộc tuần hành khác nữa thì chỉ cần trả tự do cho chồng con của họ bị bỏ tù bất công. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Guillermo Coco Farinas, tù nhân chính trị vì bất đồng chính kiến với nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba. Ông Farinas đã bị bỏ tù cùng với 74 người khác, gồm các nhà trí thức, nghệ sĩ và chuyên viên truyền thông. Từ ngày 24 tháng 2 tới nay, ông Farinas đang tuyệt thực để phản đối chính sách cai trị độc tài, tàn ác và vô nhân của nhà nước Cuba. Ông đã bắt đầu cuộc tuyệt thực vì bị nhà nước Cuba khước từ không cho ông tham dự đám táng của ông Orlando Zapata Tamayo, là tù nhân chính trị đầu tiên đã tuyệt thực 85 ngày không ăn không uống cho tới chết để phản đối chính sách cai trị độc tài vô nhân và vô luân của nhà nước Cộng sản Cuba. Ông Zapata đã yêu cầu nhà nước Cuba đối xử với các tù nhân chính trị một cách nhân đạo hơn. Sau khi ông Zapata qua đời, ông Coco Farinas quyết định tiếp tục cuộc đấu tranh cho phẩm giá và quyền làm người của các tù nhân. Ông yêu cầu nhà nước Cuba trả tự do cho 26 tù nhân chính trị đau yếu, trong đó có kỹ sư Librado Linares Cacha, hầu như bị mù, nhà trí thức công giáo Blas Girardo Reyes và nhà báo Pedro Arguelles Moran. Thưa ông Farinas, ông đã quyết định thay thế chỗ của ông Zapata trong cuộc đấu tranh bất bạo động này từ ngày 24 tháng 2 tới nay bằng cách tuyệt thực, không ăn uống gì cả. Thế thì tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ra sao ạ?
Tôi không bị sốt, nhiệt độ trong người tôi là giữa 36 và 36 độ rưỡi và áp huyết là 100/60. Bác sĩ của tôi cho biết là tôi có thể chết trong 20 hay 30 ngày tới đây.
Chủ tịch Raúl Castro đã nói là ông ta sẽ không nhượng bộ bất cứ áp lực nào. Nếu tiếp tục tuyệt thực, ông sẽ chết. Tại sao ông lại lựa chọn một quyết định tuyệt đối như thế?
Chính quyền không để cho tôi có lựa chọn nào khác. Tuyệt thực là phương thế độc nhất mà tôi có thể chống lại chính quyền tàn bạo và độc tài của anh em nhà Castro. Tôi không muốn chết, nhưng tôi sẵn sàng chết.
Chết nhân danh cái gì, thưa ông?
Nhân danh nền dân chủ của đất nước tôi, nhân danh ông Orlando Zapata và nhân danh 26 tù nhân chính trị đau yếu sắp chết mà chính quyền vẫn ngoan cố tiếp tục giam giữ họ trong tù. Tôi hy vọng rằng ngày tôi không còn sống nữa, chính quyền sẽ quyết định trả tự do cho họ. Đảng khác, chính bộ nội vụ đã tuyên bố rằng họ không còn ở trong các điều kiện có thể ở lại trong tù nữa.
Thưa ông, có hai người tù khác đã ngưng tuyệt thực vì cho rằng nếu còn sống họ sẽ hữu ích cho dân nước Cuba hơn là chết. Còn ông vẫn tiếp tục kiên trì trong việc tuyệt thực hay sao?
Tôi tôn trọng sự tự do của họ, nhưng tôi kiên vững trong sự lựa chọn của tôi. Việc thành lập một quốc gia cần có các người tử đạo của nó. Khi nào tôi chết, thì giáo sư Felix Bonet sẽ thay thế chỗ của tôi tiếp tục cuộc tuyệt thực. Giáo sư đã tuyên bố như thế, cũng như tôi đã tuyên bố với ông Zapata. Chế độ không thể làm ngơ không biết tới chúng tôi cho tới vô tận được.
Ông đã quen biết cá nhân ông Orlando Zapata có phải thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Đó là vào năm 1991. Khi ấy ông Zapata làm thợ nề trong công trình xây dựng một khách sạn tại trung tâm thủ đô La Habana. Hồi đó ông là thành viên của tổ chức Thanh niên Cộng sản và thuộc lữ đoàn đáp trả nhanh chóng, có nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc gặp gỡ của các nhà bất đồng chính kiến với nhà nước. Nghĩa là với những người thuộc nhóm của tôi là nhóm liên minh tự do thường tụ họp với nhau. Ông ta nói chuyện với chúng tôi và sau khi hiểu các lý lẽ của chúng tôi, ông đã bỏ tổ chức Thanh niên Cộng sản để gia nhập nhóm bất đồng chính kiến và đứng chung chiến tuyến với chúng tôi.
Cả ông nữa, ông cũng đã từng là thành viên của tổ chức Thanh niên Cộng sản và đã từng chiến đấu bên Angola. Và thân phụ của ông đã nhận lệnh của Che Guevara bên Congo, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Tôi đã tin nơi chủ nghĩa của Castro và chủ nghĩa xã hội. Tôi vẫn còn tin tưởng nơi một nhà nước xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ, đúng nghĩa. Nhưng mà ông Fidel Castro và giờ đây, ông Raúl Castro đã biến Cuba trở thành một nhà máy người. Nhà nước Cuba đã cung cấp cho dân chúng việc giáo dục, săn sóc y tế và niềm hy vọng, nhưng lại cướp mất đi mọi hình thức tự do của người dân. Ngày nay đất nước Cuba là một nhà tù khổng lồ mà chỉ có gia đình Castro có chìa khóa. Tôi đã rời bỏ Đảng Cộng sản sau khi nhà nước Cuba vu khống cho tướng Ochoa là buôn bán ma túy và kết án ông hồi năm 1989. Nhưng thật ra tôi đã bắt đầu xa lánh Đảng Cộng sản ngay từ năm 1980 khi xảy ra vụ xuất hành của Mariel, tức hàng ngàn người dân Cuba bao vây tòa đại sứ Peru để xin giấy tờ rời khỏi Cuba. Chỉ khi đó tôi mới ý thức được là có biết bao nhiêu người muốn rời bỏ đất nước Cuba, trốn đi nơi khác để tìm tự do.
Thưa ông Farinas, ông đã lập gia đình và có một con gái 8 tuổi. Gia đình ông đã sống lựa chọn này của ông như thế nào ạ?
Clara, vợ tôi, đã không đồng ý với cuộc tuyệt thực của tôi, nhưng vẫn liên đới và ở sát bên tôi. Dios Angeles, con gái tôi, thì không biết gì cả. Nó chỉ nghĩ rằng bố nó bị đau thôi. Tôi đã viết cho cháu một bức thư từ biệt, để khi lớn hơn cháu sẽ đọc. Tôi đã giải thích cho cháu hiểu là cha của cháu yêu cháu và không bao giờ muốn rời xa nó, nhưng ông phải làm điều ấy để góp phần vào một tương lai tự do cho đất nước Cuba. Khi tôi cảm thấy thân xác đau đớn quá, thì tôi đọc một đoạn phúc âm Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu nói, không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình cho các bạn hữu, và tôi đã tìm cách giải thích cho cháu Dios Angeles hiểu điều đó.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Guillermo Coco Farinas, tù nhân chính trị, về cuộc đấu tranh cho tự do của các người bất đồng chính kiến với nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha lại lên tiếng về tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq và kêu gọi chính phủ nước này gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô. Hôm 3 tháng 5, ít nhất 4 người bị thiệt mạng và hơn 170 người khác bị thương khi 3 xe buýt chở các sinh viên học sinh Kitô bị đánh bom trên đường gần thành phố Mosul ở miền bắc Iraq. Các xe buýt đi từ làng Qaraqos đến một đại học ở Mosul, tuy được các binh sĩ hộ tống. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện đến Đức Tổng giám mục Kasmusa để chia buồn và cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn về tin sự thiệt mạng thê thảm và bị thương do vụ tấn công bằng bom mới đây gần Mosul. Ngài xin Đức Tổng giám mục chuyển lời thành tâm chia buồn đến những người bị thương tổn vì tội ác này và gia đình họ. Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của Ngài với các cộng đồng Kitô tại Iraq, và tái kêu gọi những người nam nữ thiện chí hãy kiên trì theo đuổi con đường hòa bình và loại bỏ mọi hành vi bạo lực gây quá nhiều đau khổ. Đức Thánh Cha sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân được ơn an nghỉ đời đời và cầu xin Thiên Chúa tỏa năng, ban dồi dào sức mạnh và an ủi cho những người bị thương và đang thương khóc những người thân yêu.
Các chức sắc giáo hội công giáo tại Iraq phê bình chính phủ nước này không đề ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các tín hữu công giáo chống lại các cuộc tấn công. Cha Basha Vakdu, dòng Chúa Cứu Thế ở Irbil, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 3 tháng 5 rằng, cuộc tấn công này nhắm vào các tín hữu Kitô, thật là một cuộc tấn công tàn bạo và chưa từng có. Chúng tôi rất kinh hoàng vì các nạn nhân không phải là binh sĩ hay những người đấu tranh, nhưng là những sinh viên, học sinh. Cộng đồng Kitô thiểu số cảm thấy không được bảo vệ và bị bỏ mặc cho những thành phần cực đoan. Theo cha Vakdu, chính phủ cần làm hơn nữa để bảo đảm an ninh cho mọi công dân. Đức Tổng giám mục George Kasmusa thuộc Giáo hội Công giáo Syria ở Mosul nói với hãng tin Fides rằng các tín hữu Kitô tại Iraq sẵn sàng kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp để bảo vệ họ. Nếu chính quyền dân sự và quân sự không bảo vệ chúng tôi, thì chúng tôi phải kêu cứu tại trụ sở quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục cho biết các tín hữu Kitô Iraq bị tấn công hầu như mỗi tuần, nếu không muốn nói là mỗi ngày. Chính quyền tỏ ra rất dửng dưng đối với tình trạng bất công mà tín hữu Kitô phải chịu. Về phần Đức cha Wadduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, Đức cha nhận định rằng sự gia tăng bạo lực hiện nay tại Iraq là do sự trống rỗng quyền bính tại nước này trong lúc các đảng phái tìm cách thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 3 vừa qua.
Một tin đặc biệt liên hệ tới giáo hội tại Việt Nam, đó là sáng ngày thứ Sáu 7 tháng 5, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên giám mục Đà Lạt, đã nhận chức tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương do Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự. Trong lời chúc mừng nhân dịp này, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, nhắc đến những tranh cãi trong những ngày trước đây về vấn đề bổ nhiệm Đức Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Nhơn. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng nhân danh lòng yêu mến giáo hội để loại trừ nhau, vì đó là điều không có gì mâu thuẫn bằng. Đức cha Giuse Linh cũng nhấn mạnh rằng, nếu không xác tín về chủ kích mầu nhiệm giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận được nhau, chúng ta không thể nhìn nhận vai trò của vị cha chung giáo hội. Quyết định của Đức Thánh Cha có thể không đáp ứng được sự chờ đợi nhân loại của một số con cái, nhưng vẫn là quyết định của đấng đại diện Đức Kitô trên trần gian. Giáo hội chỉ là giáo hội, tòa thánh chỉ là tòa thánh một khi chúng ta có khả năng chấp nhận chủ kích siêu phàm của giáo hội. Điều đó đòi buộc chúng ta phải hiến tế quan điểm riêng của mình để đón nhận và tuân phục thánh ý đấng thay mặt Chúa Giêsu đấng thiết lập giáo hội. Mạng thông tin của Hội đồng giám mục Việt Nam cũng như của Tổng giáo phận Hà Nội đã phổ biến nghị định của Bộ Truyền giáo cũng như sắc chỉ của Đức Thánh Cha về việc bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng giám mục phó giáo phận Hà Nội. Việc bổ nhiệm một vị Tổng giám mục phó cho giáo phận này là do lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Sáng thứ Tư 5 tháng 5, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các sáng kiến loại trừ võ khí hạt nhân. Ngài nói, ngày 3 tháng 5 vừa qua đã khai diễn tại New York công việc của Hội nghị kỳ 8 duyệt xét hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân. Tiến trình hướng đến một cuộc giải giáp võ khí hạt nhân có phối hợp và chắc chắn là điều có liên hệ chặt chẽ tới sự chu toàn trọn vẹn và mau mắn những cam kết quốc tế về vấn đề này. Thực vậy, hòa bình dựa trên sự tín nhiệm và tôn trọng các nghĩa vụ đã lãnh nhận, chứ không phải chỉ dựa trên sự quân bình các lực lượng. Trong tinh thần ấy, tôi khuyến khích các sáng kiến nhắm theo đuổi sự giải giáp từ từ và kiến tạo những vùng không có võ khí hạt nhân, trong viễn tưởng hoàn toàn loại bỏ loại võ khí này trên trái đất. Sau cùng, tôi kêu gọi tất cả các tham dự viên tại hội nghị ở New York hãy vượt thắng những hoàn cảnh lịch sử và kiên nhẫn kiến tạo các điều kiện chính trị và kinh tế cho hòa bình để giúp đỡ sự phát triển toàn diện của con người và những khát vọng chân chính của các dân tộc.
Hôm 6 tháng 5, trong bài tham luận tại hội nghị vừa nói của Liên Hiệp Quốc, đại diện tòa thánh tại tổ chức quốc tế này, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực tâm tiến tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Đức Tổng giám mục Migliore nhận xét rằng, mặc dù hiệp ước này đã bắt đầu có hiệu lực từ 40 năm nay, nhưng các vũ khí hạt nhân vẫn còn rất nhiều và một số ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. chúng không còn chỉ nhắm mục đích để đối phương nể sợ, nhưng trở nên thành phần của những chủ thuyết quân sự của các cường quốc. Nguy cơ lan tràn vũ khí hạt nhân đang gia tăng, hiểm họa khủng bố bằng vũ khí hạt nhân trở thành điều có thực. Vị đại diện tòa thánh tố giác chủ nghĩa quân sự tiếp tục dựa vào các vũ khí hạt nhân như một phương tiện bảo vệ an ninh và quốc phòng, hoặc như phương thế biểu dương thế lực. Trong thực tế, chủ thuyết này làm trì trệ sự giải trừ vũ khí hạt nhân và tiến trình ngăn chặn sự lan tràn vũ khí này. Mặt khác, nhân hội nghị trên đây, hai giám mục Nhật Bản cũng cố gắng gây ý thức nơi dư luận quần chúng về hiểm họa vũ khí hạt nhân. Đức cha Joseph Mitsuaki Takami, tổng giám mục Nagasaki, và đức cha Joseph Atsumi Mitsue, giám mục giáo phận Hiroshima, đã mang theo một pho tượng Đức Mẹ bị cháy đen và là pho tượng duy nhất còn sót lại tại nhà thờ chính tòa Urakami của tổng giáo phận Nagasaki bị tàn phá vì bom nguyên tử. Chủ nhật mùng 2 tháng 5, hai giám mục Nhật Bản đã mang tượng Đức Mẹ đến nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York và đồng tế thánh lễ tại đây. Hôm sau đó, hai giám mục đã mang đến Liên Hiệp Quốc sứ điệp, thỉnh cầu các vị lãnh đạo thế giới đưa ra một bước tiến can đảm để tiến đến sự hủy bỏ hoàn toàn mọi loại vũ khí hạt nhân. Tuyên ngôn của hai giám mục Nhật Bản đọc tại Liên Hiệp Quốc có đoạn viết: trong tư cách là giám mục công giáo tại hai giáo phận Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản là quốc gia duy nhất đã phải chịu bom hạt nhân, chúng tôi xin Tổng thống Hoa Kỳ, Chính phủ Nhật và các vị lãnh đạo các nước hãy cố gắng hết sức để hủy bỏ các vũ khí hạt nhân. Thật là đau buồn và điên rồ khi lạm dụng tiến bộ của nhân loại trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để hủy hoại sinh mạng một cách ồ ạt và mau lẹ bao nhiêu có thể.
Để kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại cùng quý vị cuộc đời cha Jules de Waal, thừa sai Skirt, vị linh mục Nhật Thành phổ biến kinh thánh và cổ võ lòng yêu mến lời Chúa.
Ngày 18 tháng Giêng năm 2010, cha Jules de Waal êm ái chút hơi thở cuối cùng tại Castello thuộc Vương quốc Bỉ, hưởng thọ 74 tuổi. Sau hơn 45 năm ngược xuôi trên các cánh đồng truyền giáo từ Cộng hòa Congo bên Phi Châu đến trạng Alpes d'Huez bên nước Pháp. Nhưng dù ở đâu và làm bất cứ việc gì, cha Jules de Waal luôn dành ưu tiên cho việc phổ biến kinh thánh, cổ võ lòng yêu mến lời Chúa. Sau đây là những chặng đường chính trong cuộc đời cha Jules de Waal, linh mục thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, hay cũng gọi là dòng Thừa Sai Sust. Chào đời trong một gia đình công giáo thật đạo đức thuộc dòng tộc de Waal, ngay từ niên thiếu, Jules đã hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo thật vững chắc. Thêm vào đó, cậu thiếu niên cũng gia nhập phong trào hướng đạo. Tinh thần hướng đạo mãi mãi theo sát Just cho đến khi làm linh mục và trở thành nhà thừa sai. Đó là tinh thần vui tươi cởi mở, nhanh nhẹn tháo vát, sẵn sàng chấp nhận thử thách và can đảm đối đầu với chướng ngại, với bất trắc bằng một ý chí can cường. Sau khi hoàn tất bậc trung học đệ nhị cấp ở Gong, chàng Just xin ghi danh vào chủng viện hội thừa sai Just. Như thế, Just nối gót bảo huynh Frank trong thiên chức linh mục, tuy rằng Just đi theo con đường riêng của mình với trọn nhiệt tâm và lòng hăng say hiếm có. Chịu chức linh mục ngày 7 tháng 8 năm 1960. Một năm sau, cha Just de Waal lên đường đến Cộng hòa Congo và ở lại đây cho đến năm 1993. Trong vòng hơn 30 năm trời, cha Just de Waal đã đem hết khả năng phục vụ cộng đoàn công giáo tại Kinshasa. Ngày cha đặt chân đến Congo cũng là ngày đất nước này mới được độc lập, thoát vòng đô hộ của Vương quốc Bỉ. Giáo hội Công giáo Congo bắt đầu tìm kiếm căn tính của mình, mong muốn hội nhập vào nền văn hóa địa phương. Cha Jules de Waal cũng hòa nhịp vào con đường thích nghi này. Trong chương trình mục vụ nơi các giáo xứ như Đức Bà, Thánh An Tôn và Thánh cả Giuse, cha luôn luôn tìm kiếm những phương thế mới với những cách thức tông đồ mới để xây dựng giáo hội công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong tiến trình đổi mới này,
cha Joseph Leval đôi khi phải đối đầu với các vị hữu trách của hội đồng giáo xứ, giáo phận và ngay cả với hội đồng giám tịnh sốt tại Congo. Thế nhưng, mọi xung khắc luôn luôn được giải quyết trong ôn hòa với mục đích duy nhất là phục vụ cho công ích của giáo hội công giáo tại Congo. Đầu thập niên 1980 đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời truyền giáo của cha Jules Deval. Đức Hồng Y Joseph Albert Malula, vị Hồng Y tiên khởi của Congo, ủy thác cho cha Jules Deval nhiệm vụ duyệt lại và hoàn tất bản dịch Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng Lingala. Cha mong mắn tuân hành chỉ thị, với khả năng biết được nhiều ngôn ngữ khác nhau, năng khiếu thừa hưởng từ thân phụ. Cha Jules Deval hăng say bắt tay ngay vào công việc. Thêm vào đó, cha xác tín sâu xa rằng, Kinh Thánh là ưu tiên hàng đầu trong công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng cứu rỗi. Từ từ, cha cũng khám phá ra tầm quan trọng của việc huấn luyện Kinh Thánh trong các giáo xứ. Cha mong muốn giáo dân biết rõ hơn lời Chúa để có thể sống lời Chúa cách hữu hiệu và nhiệt thành hơn. Cha đích thân đến các giáo xứ trong thủ đô Kinshasa để giúp tín hữu làm quen với Kinh Thánh. Cha còn dùng các phương thức thật đơn giản để tổ chức các buổi học hỏi, canh thức và chia sẻ Kinh Thánh trong các cộng đoàn cơ bản. Cha cố gắng làm thế nào để hết mọi tín hữu công giáo thuộc các tầng lớp đơn sơ nhỏ bé nhất cũng có thể học và hiểu Kinh Thánh. Trong công tác mục vụ, cha Jules Deval luôn luôn gần gũi với dân chúng, gặp gỡ, chuyện trò và nồng nhiệt tiếp đón họ nơi nhà xứ. Cha muốn mọi người khi đến nhà xứ đều cảm thấy thoải mái như ở nhà mình. Nói tắt một lời, cha muốn cho mọi người cảm nghiệm được thế nào là tình yêu Thiên Chúa. Các giao tế đầy ắp tình người chiếm một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời linh mục của cha Jules Deval. Danh sách thật dài các địa chỉ, số điện thoại của bạn bè thân hữu của cha minh chứng cho điều vừa nói. Tâm tình hiếu khách và tình thân bạn bè vẫn tiếp nối khi cha Jules Deval được chỉ định làm công tác mục vụ nơi miền thuộc rạng Alpes-d'Huez bên nước Pháp. Cha phục vụ tại đây từ năm 1993 cho đến khi qua đời vào đầu năm nay 2010, nghĩa là trong vòng 17 năm. Bất cứ nơi nào đi qua, cha Jules Deval cũng đều dệt nên một mạng lưới thân hữu thật đậm đà và thật rộng lớn. Mọi người có dịp quen biết cha đều giữ mãi những ấn tượng và kỷ niệm đẹp về cha. Các tay đua xe đạp, các ký giả, giới du khách và những người trượt tuyết, ai ai cũng cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với cha Jules Deval. Cha tiếp rước mọi người bằng một tâm tình đơn sơ nhất, nhưng chân thành và ưu ái nhất. Cha Jules Deval đang hăng say thi hành thừa tác vụ thánh, thì sức khỏe bắt đầu gặp vấn đề cách đây vài năm. Dầu vậy, cha vẫn tiếp tục công việc cho đến khi chỉ vỏn vẹn cách đây vài tháng thì phải nhập viện. Cha chữa trị nơi nhà thương trong vòng 6 tuần lễ, với hy vọng sau đó có thể trở lại công tác mục vụ nơi rạng Alpes-d'Huez. Nhưng Thiên Chúa định liệu cách khác, Ngài muốn gọi về với Ngài vị tôi tớ trung tín đã tận tâm tận lực phục vụ Ngài trong chức vụ linh mục. Gia đình, bạn hữu, anh em cùng dòng khiết tâm Đức Mẹ, mọi người vây quanh trìu mến chăm sóc cha Jules Deval trong những ngày cuối đời. Suốt cuộc lữ hành nơi dương thế, cha Jules Deval đã luôn luôn nhã nhặn tiếp đón mọi người, không trừ ai. Giờ đây, Thiên Chúa nhân hậu từ bi cũng âu yếm tiếp nhận cha và vui hưởng niềm vui thiên quốc. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngựa trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Các dân hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Đây là lời Thiên Chúa đấng sáng tạo và căng vòm trời, đứng trải động mặt đất với hoa màu tràn lan. Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. Người phán thế này, ta là Thiên Chúa, ta đã gọi con, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. ta đã nắm tay con, đã gìn giữ con và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong tối tăm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.